Huyền Thiên, chương 503. Lâm Ly vui sướng, gocchuyenaudio.com, yên tâm, hắn chỉ là muốn quan sát Long Phương Phương chiến đấu nhiều hơn một chút thôi. Đợi lát nữa hắn sẽ lên thôi, đừng nóng vội, Khương Nhất Lang cực kỳ khẳng định nói. Rất nhanh, trận chiến đấu thứ hai của Long Phương Phương liền bắt đầu. Trong hai tròng mắt Dương Thiên Lôi lóng lánh thất thải quang mang nhàn nhạt trực tiếp sáp nhập vào trong chiến đấu của Long Phương Phương, cẩn thận cảm ngộ thần thông pháp tắc và trận pháp mà nàng phát ra cùng với phương thức chiến đấu và kỹ xảo của nàng. Nhưng tiếc là với thực lực của đối thủ, căn bản không thể bước ra toàn bộ thực lực của Long Phương Phương được. Rất nhanh, trận thứ ba của Long Phương Phương đã chấm dứt. Dương Thiên Lôi biết rõ có nhìn nữa cũng không nhìn được gì, thân hình nhoáng một cái, liền đi về phía trước lôi đài, khiến cho Dương Thiên Lôi không nghĩ đến chính là thân hình của hắn vừa động, mọi người vậy mà lại tự động tách ra một lối đi, nguyên một đám ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Đọc truyện online, kỳ thật rất nhiều tu luyện giả đã sớm chú ý đến bọn người Dương Thiên Lôi, Long Phương Phương cũng thế. Nguyên nhân chính vì vậy nên Long Phương Phương mỗi lần chấm dứt chiến đấu, nàng vốn không cần phải nghỉ ngơi vẫn khởi động thời không pháp tắc khôi phục đến trạng thái tốt nhất chờ đợi Dương Thiên Lôi lên sân khấu. Lúc trọng tài mở ra lỗ khảm, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, thân phận tạp của Dương Thiên Lôi chuẩn xác cắm vào trong lỗ khám, khiến một số tu luyện giả muốn chiến đấu với Long Phương Phương phiền muộn không thôi. Đối với tu luyện giả mày nhói, phương thức chiến đấu thần thông pháp tắc cùng với thể chất của mỗi người bất đồng, cho nên, đối thủ quyết chiến, đối với bọn hắn chỉ mang lại sự trợ giúp rất nhỏ. Tự nhiên có không ít người rất hy vọng cùng chiến đấu với Long Phương Phương, bởi vì Long Phương Phương thích hợp cho việc lĩnh ngộ của bọn hắn hơn. Nguyên Thủy Tinh Vực Dương Thiên Lôi. Sau khi trọng tài đọc lên tên của Dương Thiên Lôi, trên mặt của ba gã trọng tài thậm chí có chút phiền muộn. Dương Thiên Lôi cũng không rõ ràng lắm, lúc này đại danh của hắn đã truyền khắp trong tầng lớp quản lý, trọng tài nào gặp phải hắn, cũng có nghĩa là hôm nay sẽ bớt đi một phần thu nhập. Vì sao? Bởi vì tên này không sát sinh, 20% di sản, hỗn loạn thương hội cũng không chiếm được mà những trọng tài này, lại phải trích phần trăm từ thu hoạch mỗi ngày, tuy rằng Dương Thiên Lôi chỉ chiến đấu 10 trận đối với số tận đấu trong một ngày cũng không coi vào đâu, nhưng tiền nhọc cũng là tiền a. Càng khiến những trọng tài này phiền muộn chính là gã gia hỏa vô sỉ này còn mở ra một quy tắc ăn gian mà từ khi hỗn loạn thương hội mở ra đến nay chưa từng xuất hiện, hơn nữa hỗn loạn thương hội lại không cách nào ngăn cản. Ngăn cản thế nào đây? Người ta không có giao dịch trên lôi đài A, dưới lôi đài, bọn hắn có thể quản sao? Mặc dù hạn chế giao dịch dưới khu lôi đài thì người ta cũng có thể ra ngoài A, dù sao, phương thức hứa hẹn của bọn hắn, hoàn toàn là hứa hẹn xuất phát từ tín nhiệm. Dương Thiên Lôi mang theo một tia cười tà, bước lên lôi đài. Phóng ra khí tức của mình, đi. Ngay lúc Dương Thiên Lôi đạp chân lên lôi đài, trên mặt của kẻ đa mưu Khương Nhất Lang lộ ra một vòng mỉm cười tự đắc nhẹ nói. Trong chốc lát thân hình ba người nhoáng một cái, liền từ trong góc đi về phía lôi đài cùng lúc đó, khí tức trên thân cũng đồng. gocchuyenaudio.com Thời phóng xuất ra, uy hiếp, đám người này sở dĩ bạo lộ bản thân, mục đích đương nhiên là để uy hiếp Dương Thiên Lôi, từ đó nhiễu loạn tâm thần của hắn, khiến hắn sinh ra ý sợ hãi, tuy rằng không trông cậy vào làm thế có thể khiến Long Phương Phương thắng được Dương Thiên Lôi, nhưng ít ra cũng có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Là bọn hắn, Kỳ Tiêu Vân lập tức cả kinh, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Sao có thể, chẳng lẽ bọn hắn muốn đồng thời đối phó Dương huynh đệ sao? Trần Đình cũng tràn đầy khiếp sợ nói. Bọn họ là ai, Kim Chính Thái, Phong Linh Nhi đều lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Hai người trong đó chính là người hôm qua thắng ta và Tiêu Vân, người kia chính là người chiến thắng Triệu Hồ. Bọn họ đều là cao thủ trợ quyền của Mạnh Gia, Long Gia. Không phải chứ, sao bọn hắn đều tới đây? Chẳng lẽ đều muốn khiêu chiến Dương lão đệ sao? Kim Chính Thái kinh ngạc nói. Dương huynh đệ sợ là, Kỳ Tiêu Vân nhíu mày nói. Câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói, nhưng mọi người cũng hiểu được tư cách khiêu chiến của Dương Thiên Lôi chỉ sợ phải chấm dứt rồi. Dương huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, sau mỗi cuộc tranh tài, nhất định phải điều tức đến trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đang mang theo một tia cười tà nhìn Long Phương Phương đang khôi phục chợt nghe thấy tiếng truyền âm của Kỳ Tiêu Vân. Ân, Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc hiển nhiên không hiểu được tại sao Kỳ Tiêu Vân lại nhắc nhở mình như vậy, chẳng lẽ có cao thủ. Trong nháy mắt lúc Dương Thiên Lôi xoay người, lập tức thấy được ba người Khương Nhất Lang, Võ Tinh Hồn và Ngạo Bái đã chen đến trước lôi đài. Người phía bên trái, gọi Khương Nhất Lang, Chí Dũng Song Toàn, được người xưng là kẻ đa mưu, đệ tử thiên tài của Lưu Vân Điện. Chính giữa chính là Võ Tinh Hồn, đệ tử thiên tài của Vũ Hồn Điện, vị phía bên phải là Ngạo Bái, đệ tử thiên tài của Thánh Quang Điện. Đúng lúc này, Kỳ Tiêu Vân truyền âm cho Dương Thiên Lôi. Tiếp xúc hai ngày này, Dương Thiên Lôi đã hơi hiểu rõ phân bố thế lực ở vô cực tinh vực. Trong vô cực tinh vực vô cùng khổng lồ có vô số tinh cầu, ngũ đại gia tộc đương nhiên là tồn tại cường địa nhất vô cực tinh vực, nhưng cũng không có nghĩa là ngũ đại gia tộc có thể hoàn toàn khống chế nó. Thế lực ở vô cực tinh vực có thể khái quát là ngũ gia, bát điện, thập tông. Ngũ gia tự nhiên là Mạnh gia, Long gia, Kỳ gia, Trần gia, Triệu gia. Mà bát điện chính là Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Điện, Toái Tinh Điện, Lưu Vân Điện, Thánh Quang Điện, Tinh Hỏa Điện, Tích Trúc Điện, Tà Vân Điện. Bát điện và ngũ đại gia tộc cũng giống nhau, làm theo ý mình, chiến lược liên minh. Thực lực của mỗi một điện cũng không kém hơn bao nhiêu so với ngũ đại gia tộc, hơn nữa mỗi người lại khống chế khu vực của mình, ở đó họ có quyền lên tiếng tuyệt đối, giống như phân chia quốc gia ở thế tục vậy. Mà ngũ đại gia tộc quyết đầu lần này, người hỗ trợ và Kỳ gia và Mạnh gia mời tới đều đến từ bát đại điện. Bởi vì cũng chỉ có đệ tử của bát điện mới không e ngại sự uy hiếp của ngũ đại gia tộc. Về phần đệ tử của thập tông tương đối nhỏ yếu, mặc dù ngũ đại gia tộc có mời, bọn hắn cũng không dám đến tham gia. Dù sao giờ vẫn chưa đến lúc vạch mặt khiêu chiến, Vũ Hồn Điện vô cực tinh vực chỉ có một Vũ Hồn Điện sao? Dương Thiên Lôi nghe được lời của Kỳ Tiêu Vân, ánh mắt bỗng nhiên tản mát ra một loại hào quang. Góc truyện audio.com, lạnh lùng, nhìn về phía võ tinh hồn đứng giữa truyền âm hỏi. Đương nhiên, ngũ gia, bát điện, thập tông, Vũ Hồn Điện là tà ác nhất cũng cường đại nhất trong bát điện. Dương huynh đệ, người cứ cố hết sức đánh một trận là được, vô luận thắng thua, bọn hắn cũng không dám lấy tính mệnh của ngươi đâu, chẳng qua chỉ thua thôi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà không đi khiêu chiến mấy người chúng ta, lại dốc toàn lực đối phó ngươi. Xem ra, hôm qua ngươi đánh bại Long Phỉ Phỉ, khẳng định đã có chỗ nào đấy khiến bọn hắn chú ý rồi. Kỳ Tiêu Vân nói, võ tinh hồn cũng không hiểu tại sao ánh mắt của Dương Thiên Lôi lại khiêu khích nhìn về phía há, còn tưởng rằng Dương Thiên Lôi cảm thấy hắn là người cường đại nhất trong ba người. Việc này chẳng những không khiến võ tinh hồn sợ hãi mà ngược lại còn có chút đắc ý. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ sàn sàn Ngạo Bái và Khương Nhất Lang. Đã có thể bắt đầu. Đúng lúc này, Long Phương Phương đã khởi động thời không pháp tắc điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, ánh mắt tản ra chiến ý cường đại dừng trên người Dương Thiên Lôi, nói với trọng tài. Lúc này chỉ cách cuộc tranh tài trước có 5 đồng hồ thôi, hiển nhiên vừa rồi Long Phương Phương căn bản không hao phí bao nhiêu năng lượng. Theo thanh âm của Long Phương Phương rơi xuống, một đạo hào quang sáng chói màu bạc bỗng nhiên phát ra từ trên người Dương Thiên Lôi, từ lúc bắt đầu đến nay, Dương Thiên Lôi vốn chưa bao giờ mặc nguyễn giáp, vào thời khắc này vậy mà lại trực tiếp mặc vào thượng phẩm đạo khí nguyễn giáp mà Phong Linh Nhi chuyên môn chế tạo cho hắn. Ngay cả đầu khôi cũng không ngoại lệ, võ trang đầy đủ. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên. Dương Thiên Lôi vốn đã đẹp trai khiến thiên địa không thể dung, giờ khắc này lại càng trở nên đẹp trai, nhất là thần sắc trên mặt hắn, dĩ nhiên đã vứt đi vẻ lỗ mãng vốn có, hai con người đen láy lóng lánh trên ý cường đại lạnh lùng, phối hợp ngân quang trong trẻo nhưng lạnh lùng của bộ nhuyễn giáp kia càng khiến khí tức trên người hắn xảy ra biến hóa kinh người. Ba người Phong Linh Nhi, Kỳ Tiêu Vân, Trần Đình không có ngoại lệ, tất cả đều mở to mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Đương nhiên tâm cảnh của mỗi người cũng không giống nhau. Kỳ Tiêu Vân và Trần Đình tuy rằng cùng cảm thấy Dương Thiên Lôi lúc này tràn ngập một hương vị hấp dẫn không nói nên lời, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là khiếp sợ sự chuyển biến khí tức trên người Dương Thiên Lôi thôi. Nhưng Phong Linh Nhi lại không giống thế, ấn tượng đầu tiên của hai là soái, ấn tượng thứ hai là đắc ý, nàng không ngờ sư đệ của mình lại xuất chúng như thế, đẹp trai như thế, đắc ý, nàng dựa theo yêu cầu của Dương Thiên Lôi tự tay luyện chế nguyễn giáp lại phù hợp với Dương Thiên Lôi thế. Mà cùng lúc đó, càng khiến người khác khiếp sợ chính là, Long Phương Phương vậy mà lại trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu hỏa hồng cự long dài hơn 10 trượng tản ra nhiệt lực ngập trời. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đã biết một khi bắt đầu tất phải long trời lở đất. Đám người nhịn không được phát ra từng tiếng hoan hô hưng phấn. Hiển nhiên, cử động của Dương Thiên Lôi và Long Phương Phương đã khiến cho tất cả tu luyện giả quan chiến trở nên hưng phấn. Trận chiến bắt đầu, theo trọng tài hét lớn một tiếng, trận đấu chính thức bắt đầu. Quả nhiên, đúng như mọi người. Góc truyện audio.com, dự đoán, thanh âm của trọng tài còn chưa dứt, Long Phương Phương liền phát ra một tiếng long ngâm triệt thiên địa, thân hình vô cùng khổng lồ kia, lập tức vung ra giống như trường tiên, long vĩ cực lớn xẹt ra hồng quang khắp trời, mang theo khí tức hủy diệt thiên địa cuồng bạo mà quét về phía Dương Thiên Lôi nhỏ bé như con sâu cái kiến. Nhưng khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Dương Thiên Lôi vậy mà không tránh né, hai tay đột nhiên chém ra từng đạo thần thông pháp tắc ẩn chứa trong đó, trong nháy mắt hai cánh tay của hắn vậy mà thẳng tắp dài ra vô hạn, hơn nữa song trường cũng toát ra hỏa hồng sắc càng lúc càng lớn, cứ thế nghênh hướng long vĩ của Long Phương Phương. ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, bàn tay cực lớn do pháp lực ngưng tụ thành của Dương Thiên Lôi lập tức tan biến mất, thân hình bạo lui. Mà long vĩ khổng lồ của Long Phương Phương cũng bị bắn ngược về. Công kích mang tính thăm dò đã hoàn thành, Dương Thiên Lôi lập tức ý thức được trình độ hùng hồn của pháp lực Long Phương Phương vậy mà lại tương xứng với thể chất biến thái của mình, hơn nữa thể chất của đối phương lại là hỏa thuộc tính, khiến Dương Thiên Lôi ý thức được đây chính là trận chiến cường đại nhất từ khi bắt đầu đến nay của hắn, bất quá, đó cũng không phải là lý do khiến Dương Thiên Lôi mặc vào nhuyễn giáp, bởi vì Dương Thiên Lôi đã rõ đằng sau sẽ có chiến đấu càng cường đại hơn đã chờ đợi hắn, mặc dù Dương Thiên Lôi có tự tin hơn nữa, cũng phải toàn lực ứng phó. Long Phương Phương, thứ duy nhất khiến Dương Thiên Lôi không dám khẳng định chỉ là công kích mạnh nhất của nàng Long Tức mà thôi. Long Phương Phương cũng khiếp sợ sự cường hãn của Dương Thiên Lôi. Cho nên, rất nhanh, hai người cùng thi triển ra tuyệt học tập trung tinh thần vào trong chiến đấu. Trong chốc lát, thân ảnh của một người một rồng hiện khắp toàn bộ lôi đài, tiếng nổ mạnh khủng bố tàn phá bừa bãi, đạo đạo thân thông vô cùng cường hãn khiến mọi người hưng phấn không thôi, thanh âm ủng hộ không ngừng truyền ra. Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút. Thời gian vẫn trôi qua, cuộc chiến của hai người trở nên càng kịch liệt mà thực lực chân chánh Dương Thiên Lôi thể hiện ra lại càng vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Dù là nhị lão Ngân Hòa, Ngân Thủy cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì hai người phát hiện, Dương Thiên Lôi phảng phất có được thiên phú chiến đấu trời sinh, các loại thần thông pháp thuật đều được thi triển ra vào thời điểm thỏa đáng nhất, khiến cho mình tiêu hao ít nhất nhưng hiệu quả phát ra lại rất kinh người. Lợi hại, Kim Chính Thái hưng phấn dừng lại trên thân ảnh khi thì phiêu giật khi thì cuồng mãnh cô ơ Dương Thiên Lôi, thì thào nói ra. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Khương huynh, may là bị người nhìn thấu, xem ra, nếu một chiêu tuyệt học cuối cùng của Long Phương Phương không cách nào đánh bại hắn thì, Long Phương Phương khẳng định phải thua. Không cần trông cậy vào việc Long Phương Phương có thể thắng nữa. Chỉ cần nàng có thể khiến cho Dương Thiên Lôi trọng thương, thì chúng ta đã thắng lợi rồi. Cách chương.